Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2024, tức ngày 7 tháng 2 năm Giáp Thìn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba. Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc hôm nay sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự án luật tư pháp người chưa thành niên và dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Khai trương tuyến hành trình đêm Đà Lạt trên ga tàu cổ nhất Việt Nam. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel. Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc nhằm củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Câu lạc bộ Bayer Leverkusen chính thức trở thành nhà vua mới của bóng đá Đức, chấm dứt 11 năm thống trị của Bayern Munich tại Bundesliga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Chính phủ Cộng hòa Cuba, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bắt đầu thăm hữu nghị chính thức đảo quốc Caribe từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 4.
Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang là sự tiếp nối các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa nước nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cuba. Hai bên sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong nông nghiệp, trong đó có sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Cuba theo hướng thực chất và lâu dài. Các bộ ngành liên quan sẽ phối hợp và rà soát tình hình hợp tác chủ đạo giữa nước, trao đổi thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương, nhất là về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư nông nghiệp, khoa học công nghệ. Tiếp tục thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác ủy ban liên chính phủ hai nước và tiếp tục thúc đẩy hành lang pháp lý cần thiết tạo thuận lợi cho hợp tác song phương và tăng cường ngoại giao nhân dân. Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới Cuba lần này khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Chính phủ Việt Nam tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó và hợp tác toàn diện với Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba anh em. Thể hiện tình đoàn kết chia sẻ với những thách thức khó khăn gay gắt về kinh tế, tương trợ Cuba bằng các biện pháp cụ thể thông qua hợp tác nông nghiệp và thế mạnh xuất khẩu gạo, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội và an ninh lương thực tại Cuba.
Chiều nay tại nhà Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra trong 4 ngày, các đại biểu sẽ xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, dự án luật di sản văn hóa sửa đổi, dự án luật tư pháp người chưa thành niên, dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Về công tác giám sát, đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội khóa 15 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 và các nội dung giám sát quan trọng khác. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế về vụ kiện hợp đồng dầu khí lô số 01 và 02. Xem xét tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023 và cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa Đắk Nông đến Trơn Thành, Bình Phước. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15.
Tối qua, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, khai mạc lễ hội Bạch Đằng. Lễ hội là dịp thể hiện lòng tri ân của hậu thế đối với bậc tiền nhân và các vị anh hùng dân tộc đã có công lao to lớn đối với đất nước, với nhân dân. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga và cộng tác viên Huyền Tri, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
Lễ hội Bạch Đằng là một hoạt động văn hóa đặc trưng của di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Lễ hội được tổ chức hàng năm từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 3 âm lịch tại quần thể khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, với những nghi thức tâm linh tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân và khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng trong quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Nguyễn Thị Kiều Trang, trường Trung học phổ thông Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh hào hứng nói:
Em thấy không khí ở đây rất là nhộn nhịp, mà mọi người ở đây đông đúc. Em cảm thấy tự hào khi mình là một người con của Quảng Yên. Qua lễ hội truyền thống Bạch Đằng thì em cảm thấy được yêu môn lịch sử và muốn biết thêm nhiều lịch sử về địa phương mình hơn.
Ông Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhận thức được những giá trị và tầm quan trọng của di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, những năm qua, quần thể khu di tích luôn được tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên quan tâm đặc biệt, đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị.
Năm 2023, thị xã Quảng Yên đã lập hồ sơ đưa di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng và hồ sơ quần thể di tích danh lam danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Mạc để trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Hiện nay, thị xã Quảng Yên đang khẩn trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết và đề xuất đầu tư tiếp giai đoạn 2 dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt chiến thắng Bạch Đằng, đồng thời sớm đưa quần thể di tích quốc gia chiến thắng Bạch Đằng trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn của tỉnh Quảng Ninh.
Với nhiều hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ chương trình lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2024 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4, cùng nhiều nghi lễ quan trọng như rước tượng Đức Thánh Trần theo nghi lễ truyền thống từ đền Trần Hưng Đạo về đình Yên Giang và ngược lại, lễ tế yết đình Yên Giang, lễ tế chính hội cùng nhiều trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa thể thao sôi động khác nhằm thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dự.
Nằm trong khuôn khổ các sự kiện tại lễ hội Hoa Lư, tối qua tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, xã Trường Uyên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, ban tổ chức lễ hội đã tổ chức đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an.
Đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an mưa thuận gió hòa mở đầu một cái lễ truyền thống của Phật giáo để tưởng nhớ công đức của các chư vị tiên đế, các bậc tiền bối hữu công, tưởng nhớ đến anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng cũng là sự kiện quan trọng kỷ niệm 1056 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, thành lập nhà nước Đại Cổ Việt, nhà nước trung ương tập quyền đầu tiên của nước ta. Đây là sự kiện trọng đại trong dòng lịch sử phát triển của dân tộc nói chung, vùng đất Cố đô Hoa Lư nói riêng, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước. Sau các nghi thức truyền thống và lễ dâng hương bày tỏ lòng tôn kính trước Đức Phật và các bậc tiền bối đã có công dựng nước và giữ nước, các đại biểu cùng tăng ni Phật tử, nhân dân và du khách thập phương thực hiện nghi thức thả hoa đăng trên dòng sông Sào Khê, đoạn chảy qua sân khu di tích, để cùng cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà người người đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc, quốc gia hưng thịnh.
Tại phố núi Pleiku, tỉnh Gia Lai, gần 800 nghệ nhân tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ 3 với những màn trình diễn ấn tượng, tôn vinh di sản văn hóa, để lại trong lòng công chúng và du khách những ấn tượng sâu đậm. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
Gần 800 nghệ nhân dân gian từ các làng Dơ Rai, Ba Na ở Gia Lai đã tạo nên một không gian lễ hội độc đáo. Thông qua việc phục dựng nguyên bản các nghi lễ và sinh hoạt văn hóa như lễ bỏ mả, lễ mừng lúa mới, lễ cúng giọt nước, lễ mừng nhà rồng, tại quảng trường Đại Đoàn Kết, khi thì vang tiếng cồng chiêng, lúc mượt mà lời dân ca, réo rắt các loại nhạc cụ truyền thống, nghệ nhân Pui Đúp, đoàn nghệ nhân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, ông rất hạnh phúc trong những ngày hội tràn chứa tình thân.
Cái đoàn bên Đức Cờ Diên, chúng tôi cũng vui mừng, cũng múa theo bên đó. Chúng tôi cùng diễn đánh công trường chỗ này, bên đoàn của cơ cùng mua cùng chúng tôi rất vui, rất mừng sắc dân tộc Gia Lai mình.
Trong tiếng cồng, tiếng chiêng tưng bừng náo nức, bàn tay của nghệ nhân Cờ Pá Uyên, huyện Phú Thiện dường như nhanh nhẹn và uyển chuyển hơn. Bà Cờ Pá Uyên khéo léo dệt những sợi thổ cẩm bằng tay thành một tấm vải thổ cẩm Gia Lai nhiều màu sắc đang nhanh chóng hình thành trong hạnh phúc dâng trào.
Tôi cũng rất vinh dự là huyện mình cũng chọn được nghệ nhân là lên dệt thổ cẩm. Tôi cũng muốn là để truyền đạt lại cho các cháu sau này cổ truyền thống của nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Gia Lai. Rất thích vẽ cái đội cồng chiêng với lại dệt thổ cẩm. Nhiều khi thì thấy con cháu thì hát hay, hát đúng đó, còn muốn nhiều nước mắt.
Trong ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm nay, bên cạnh sắc màu văn hóa của hai dân tộc Ba Na và Gia Lai, còn có sắc màu văn hóa của dân tộc Tày từ phía Bắc vào xây dựng quê mới. Nghệ nhân Hoàng Thị Liễu, đoàn nghệ nhân huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai trải lòng.
Hôm nay cũng mới là lần đầu tiên đến với hội thôi, nhưng mà cảm thấy rất là hãnh diện được hòa nhập với cộng đồng ở đây, rất là vui ạ.
Chương trình tiếp tục với một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Ngay sau chỉ đạo của Chính phủ và sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước, giá vàng miếng trong nước đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia kinh tế, để giải quyết được tận gốc của vấn đề chênh lệch giá vàng, thì Ngân hàng Nhà nước phải có những hành động cụ thể. Ghi nhận của phóng viên Lê Hằng, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay sau khi chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giảm chênh lệch giá vàng và Ngân hàng Nhà nước tuyên bố tăng nguồn cung vàng, thì giá vàng nhẫn 4 số 9 đã lao dốc giảm gần 2 triệu đồng một lượng. Vàng miếng giảm hơn 1 triệu đồng một lượng. Nhận xét về tín hiệu giá vàng sau những chỉ đạo điều hành trong công tác vĩ mô, ông Trần Duy Phương, giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh vàng ở quận 5 cho rằng biện pháp trên chỉ có tác dụng trấn an tâm lý người dân, nhà đầu tư. Nếu như Ngân hàng Nhà nước không nhanh chóng nhập khẩu vàng để bổ sung nguồn cung cho thị trường, để bình ổn thì tình trạng giá vàng leo đỉnh sẽ quay trở lại.
Chỉ cần cho nhập vào một cái lượng như giờ đề xuất đi, chẳng hạn là 500 ký mỗi doanh nghiệp. Thật ra 500 ký cũng không giải quyết được cái gì hết, nhưng mà có còn đỡ hơn là không. Với cái thị trường Việt Nam mình một năm tiêu thụ trên 20 tấn vàng, thì cái con số mà 1,5 tấn chia đều cho 3 doanh nghiệp, nó không thấm vào đâu, nhưng có còn hơn không. Và từ cái cơ chế đó nó sẽ làm cho thị trường nó sẽ ổn định tâm lý hơn. Cái giá cả nó sẽ hợp lý hơn cái mua cái bán, so với cơ chế nó cũng sát hơn.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng tăng nguồn cung vàng cho thị trường, khi đó sẽ ổn định tâm lý người dân và hạn chế tình trạng đầu cơ tích trữ, từ đó góp phần kéo giá vàng trong nước sát với giá thế giới. Tuy nhiên, việc tăng nguồn cung nhưng phải ở một lượng vừa đủ, làm sao để không ảnh hưởng đến tỷ giá nhưng góp phần ổn định thị trường vàng.
Những lần trước thì khi mà chúng ta công bố ra thì giá vàng nó bắt đầu là cái yếu tố tâm lý rồi bắt đầu nó giảm xuống. Nhưng mà một thời gian sau họ không thấy cái động thái cụ thể của Ngân hàng Nhà nước ấy. Tâm lý lại bắt đầu trỗi dậy, tâm lý FOMO lại bắt đầu trỗi dậy. Thị trường vàng lại nóng sốt trở lại. Bây giờ chúng ta cũng cần phải có một cái động thái, một cái hành động cụ thể để mà thể hiện được cái niềm tin là mình đang quyết tâm để mà mình được tình động thị trường vàng.
Tối qua tại ga Đà Lạt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khai trương chạy tàu đêm tuyến Đà Lạt Chạy Mát với tên gọi Hành trình đêm Đà Lạt. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
Tuyến đường sắt Đà Lạt Chạy Mát có chiều dài 6,7 km, là phần còn lại của tuyến Tháp Chàm Đà Lạt dài 84 km, nối Ninh Thuận với Lâm Đồng, đưa vào khai thác năm 1932 do người Pháp xây dựng. Đây là tuyến đường sắt ren cưa độc đáo duy nhất tại Việt Nam phục vụ du khách tham quan thành phố Đà Lạt. Tuyến tàu đêm Đà Lạt Trại Mát có tên gọi Hành trình đêm Đà Lạt, chạy tốc độ chậm, có tổng thời gian khứ hồi 1 tiếng đồng hồ, được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đưa vào phục vụ du khách từ 18 giờ 15 phút đến 21 giờ 20 phút hàng ngày. Tham gia tuyến tàu đêm này, ngoài được trải nghiệm ngắm cảnh đẹp về đêm của Đà Lạt, du khách còn được thưởng thức âm nhạc, tiệc tối theo yêu cầu. Ông Đào Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng, con tàu là điểm check-in di động, nhà ga là điểm đến của văn hóa, nghệ thuật, lịch sử và di sản.
Với hành trình đêm Đà Lạt hôm nay, chúng tôi không chỉ mong muốn đây sẽ là một sản phẩm độc đáo, góp phần vào sự phát triển du lịch và kinh tế Đà Lạt về đêm, mà còn là một sản phẩm khởi đầu cho việc hình thành cung ứng chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh. Để ga Đà Lạt, tuyến đường sắt Đà Lạt Chạy Mát trở thành một điểm đến văn hóa, du lịch, ẩm thực không thể thiếu của du khách khi đến với Đà Lạt.
Để giúp người dân vùng Cù Lao, vùng ven biển của tỉnh Tiền Giang vượt qua khó khăn, chính quyền địa phương cùng các tổ chức xã hội và nhà hảo tâm đã tổ chức những xe nước nghĩa tình chuyển hàng nghìn mét khối nước sạch đến với người dân. Ghi nhận của phóng viên Nhật Trường.
Do nước sông Tiền nhiễm mặn cao nên nhà máy nước Mỹ Tho thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang chủ động vận hành lấy nước gạn, đồng thời nhận nước trực tiếp từ nhà máy nước Bình Đức, vận hành các giếng dự phòng tại khu vực thành phố Mỹ Tho để đảm bảo việc cung cấp nước cho người dân khu vực thành phố Mỹ Tho. Ở khu vực phía đông của tỉnh, công ty đã mở 114 vòi nước công cộng tại các khu vực khó khăn về nguồn nước để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân, trong đó huyện Gò Công Đông 81 vòi, Tân Phú Đông 7 vòi và huyện Gò Công Tây 11 vòi, thị xã Gò Công 15 vòi. Tổng sản lượng nước đã cấp qua các vòi nước công cộng gần 1.000 mét khối. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện mở các vòi nước công cộng để người dân các xã vùng sâu ngoài đê, các hộ sống phân tán chưa được sử dụng từ các trạm cấp nước tập trung đến lấy nước miễn phí theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, 16 giếng khoan dự phòng đã vận hành cấp bổ nước cho nhà máy, tổ chức vận chuyển 63 vòng nước đặt tại các khu vực cuối nguồn để lên xe vận chuyển nước đến nơi sử dụng để cấp nước miễn phí cho nhân dân các khu vực bị thiếu nước. Ngoài việc nỗ lực của công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Tiền Giang, những ngày qua có rất nhiều tổ chức cá nhân doanh nghiệp đã tổ chức những chuyến xe nước nghĩa tình chuyển hàng nghìn mét khối nước sạch đến hỗ trợ người dân ven biển vùng cù lao đang khát nước. Trong khốn khó đó, người dân vùng Gò Công của tỉnh Tiền Giang cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng. Anh Trương Nhân Phúc, người dân xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông bày tỏ:
"Thì nước kinh nó cạn rồi, còn nước tên thì chả lọ dọn dùng Gia Thận, Tân Phước không có nước luôn.
Nhưng khoảng tháng nào không mưa là căng dữ lắm. Năm nay bà con hỗ trợ cũng nhiều, Gò Công thì nhiều lắm. Nhà chức mạnh thường quân thì mấy xe Sài Gòn rồi về cho nước, vậy cũng cho nước nhiều."
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Chiều qua theo giờ địa phương, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13 tháng 4.
Phát biểu khai mạc phiên thảo luận, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhắc lại tuyên bố trước đó bày tỏ lo ngại về vụ tấn công quy mô lớn từ Iran nhằm Israel, đồng thời kêu gọi các bên lập tức chấm dứt hành động thù địch. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các bên liên quan tôn trọng tuyệt đối an toàn của các cơ sở và nhân viên ngoại giao, lãnh sự trong mọi tình huống. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng vấn đề cấp thiết trong thời điểm hiện nay là tránh mọi hành động có thể dẫn đến đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận khác nhau ở Trung Đông. Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm nghĩa vụ chung trong tiến trình can dự chủ động với tất cả các bên liên quan để ngăn chặn căng thẳng leo thang.
Cũng hôm qua, các thành viên của nội các chiến tranh Israel đã họp khẩn, tuy nhiên kết thúc cuộc họp, phía Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về biện pháp trả đũa Iran. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
Các nguồn tin chính thức của Israel cho biết, cho đến sáng sớm nay 15 tháng 4, nội các chiến tranh của Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về biện pháp đáp trả với cuộc tập kích của Iran vào Israel đêm 13 tháng 4. Sau nhiều giờ thảo luận căng thẳng tại cuộc họp khẩn cấp đặc biệt kết thúc tối qua, các thành viên của nội các chiến tranh gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Thủ lĩnh đối lập cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz chưa thể thống nhất được về cách thức cũng như thời gian tiến hành biện pháp đáp trả cuộc tấn công của Iran. Dự kiến, cuộc họp tiếp theo sẽ được tiến hành trong tương lai gần. Theo các nhà phân tích khu vực, do chưa thống nhất được biện pháp đáp trả Iran, khả năng Israel tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran trong những giờ tới là không cao. Điều này đồng nghĩa với việc căng thẳng giữa hai bên có thể tạm lắng xuống, do Iran trước đó khẳng định cuộc tấn công báo thù vào Israel đã kết thúc và hành động trừng phạt tiếp theo chỉ có thể xảy ra nếu Israel tấn công Iran. Bên cạnh đó, đồng minh số 1 của Israel là Mỹ cũng tuyên bố không ủng hộ hay tham gia bất kỳ hành động trả đũa quân sự nào của Israel vào Iran. Các quốc gia và tổ chức quốc tế cũng liên tục hối thúc các bên hành động kiềm chế, không để căng thẳng leo thang.
Liên quan đến tình hình người Việt tại Israel, đại diện phụ trách công tác bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết, chưa ghi nhận bất cứ sự cố nào về sức khỏe và tính mạng của thành viên trong cộng đồng và Đại sứ quán đang tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
Thông tin mới nhất từ Đại sứ Lý Đức Trung cho biết gần 700 người Việt Nam tại Israel vẫn an toàn và Đại sứ quán đang tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân.
Cho đến nay thì các thiệt hại của Israel về người và về vật chất đang ở mức tối thiểu. Đến khoảng 7 giờ 30 sáng ngày hôm nay theo giờ Israel, mọi hoạt động về hàng không không phận đã được mở lại. Israel thì vẫn khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người, đóng cửa tất cả các trường học. Quán vẫn tiếp tục rà soát hỏi thăm các đầu mối cộng đồng để cập nhật tình hình. Hôm nay thì cán bộ nhân viên đại sứ quán cũng đi khảo sát tình hình bên ngoài tại các cái khu vực có báo động tấn công tên lửa vào đêm hôm trước và thấy rằng cuộc sống của sở tại nhịp sống vẫn diễn ra một cách bình thường.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã khuyến cáo công dân chủ động tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết, tuân thủ nghiêm các quy định hướng dẫn của chính quyền sở tại, hạn chế đến các địa điểm tập trung đông người. Trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết thông tin về các phương án bảo hộ công dân, liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân theo các số điện thoại sau đây: cộng 972-555-025-616, cộng 972-52-727-4248 hoặc cộng 972-50-994-0889.
Tiếp theo là một số tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến thành phố Trùng Khánh bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc 3 ngày.
Trong chuyến thăm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội đàm với Thủ tướng Lý Cường tại Bắc Kinh, thăm các thành phố Thượng Hải, Trùng Khánh, nơi có nhiều doanh nghiệp Đức đang đầu tư kinh doanh. Đây là chuyến công du nước ngoài dài nhất và được đánh giá là quan trọng nhất của Thủ tướng Đức kể từ khi nhậm chức vào cuối năm 2021. Chuyến thăm này được kỳ vọng không chỉ củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác Đức-Trung Quốc, nền kinh tế hàng đầu thế giới, mà còn giúp đưa Liên minh châu Âu và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn.
Nhằm tìm kiếm các biện pháp giải quyết những thách thức mới và tăng cường hợp tác phòng thủ châu Âu, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã kêu gọi thành lập Quỹ An ninh châu Âu. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
Theo Thủ tướng Mitsotakis, thông qua việc thành lập Quỹ An ninh châu Âu để đáp ứng những thách thức chung sẽ giải quyết được nhiều mối lo ngại hiện nay, chẳng hạn như việc tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa. Ông cũng chia sẻ nếu các thành viên sử dụng quỹ chung này sẽ cần chứng minh các chương trình sẽ mang lại sự an toàn cho công dân châu Âu, đồng thời nhấn mạnh những thách thức an ninh mới sẽ được đưa ra cấp độ châu Âu. Thủ tướng Hy Lạp cũng đề cập đến vấn đề di cư và lưu ý rằng các quốc gia thành viên EU cần tăng cường bảo vệ biên giới của khối. Đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine, Thủ tướng Hy Lạp cũng chia sẻ nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ về tài chính và quân sự cho Ukraine.
Vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 11 năm, bóng đá Đức đã tìm được nhà vua mới, đó là câu lạc bộ Bayer Leverkusen. Trong trận đấu thuộc vòng 33 diễn ra vào đêm qua, các cầu thủ Bayer Leverkusen đã đánh bại đội khách Werder Bremen với tỷ số 5-0 để lên ngôi vô địch trước 5 vòng đấu, qua đó chấm dứt chuỗi 11 năm thống trị của Bayern Munich ở giải vô địch quốc gia Đức. Và đây cũng là chức vô địch mà các cầu thủ Bayer Leverkusen phải chờ đợi trong 31 năm. Quá thuyết phục, lịch sử và kỳ tích là những cụm từ mà báo chí châu Âu dùng để miêu tả về chức vô địch Bundesliga này của Bayer Leverkusen. Còn tại nước Anh, cả Liverpool và Arsenal đều tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Trong trận đấu thuộc vòng 33 diễn ra vào đêm qua, dù cầm bóng tới 67% với 21 cú sút, nhưng Liverpool đã phải chấp nhận trận thua cay đắng 0-1 trước đội khách Crystal Palace ngay tại sân Anfield. Tương tự thì ở trận đấu ngay sau đó, đội chủ nhà Arsenal cũng bị đội khách Aston Villa đánh bại với tỷ số 2-0. Hiện thì trên bảng xếp hạng, cả Liverpool và Arsenal đều đang kém đội dẫn đầu Manchester City tới 3 điểm. Chuyển sang tin về giải quần vợt Monte Carlo Master 2024. Tay vợt người Hy Lạp Stefano Tsitsipas đã hoàn tất cú hat-trick danh hiệu Monte Carlo khi đánh bại tay vợt người Na Uy Kasper Ruud trong trận chung kết diễn ra vào đêm qua với tỷ số 2-0, chỉ sau 1 giờ 36 phút so tài. Đây là chức vô địch thứ 3 trong 4 năm của Stefano Tsitsipas tại giải đấu này, và với danh hiệu này, tay vợt người Hy Lạp sẽ trở lại top 10 thế giới ngay trong ngày hôm nay.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây và Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. riêng vùng núi phía Tây và Thừa Thiên Huế có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 37 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 38 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi không mưa, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông không mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió nhẹ.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Cộng hòa Cuba, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Cuba từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 4. Chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Cuba. Chiều nay tại nhà Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Diễn ra trong 4 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự án luật tư pháp người chưa thành niên và dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên lập tức chấm dứt hành động thù địch, tôn trọng tuyệt đối sự an toàn của các cơ sở và nhân viên ngoại giao, lãnh sự trong mọi tình huống. Chiến thắng 5-0 trước câu lạc bộ Werder Bremen đêm qua đã giúp Bayer Leverkusen trở thành nhà vô địch mới của bóng đá Đức mùa giải 2023-2024. Đây là danh hiệu Bundesliga đầu tiên sau 31 năm chờ đợi của đội chủ sân Bayer Arena, đồng thời chấm dứt chuỗi 11 năm thống trị của Bayern Munich ở giải vô địch quốc gia Đức. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Mai Hồng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Thùy Linh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.